phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là kẻ ác với dân, hèn với giặc. Họ thẳng tay đàn áp những người đấu tranh đòi dân chủ, tự do, đòi thực thi nhân quyền, đòi cho nhân dân Việt Nam được cuộc sống hạnh phúc trên đất nước thực sự độc lập tự do, cũng như thẳng tay đàn áp những người dân đứng lên biểu tình chống kẻ bá quyền Trung Quốc xâm lược. Nhân sự kiện công an bắt khẩn cấp blogger Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang nhà Anh Ba Sàm, và nữ blogger Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 5 tháng 5 2014 vừa qua, và việc Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan khổng lồ HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để hoạt động, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gần như vẫn im hơi lặng tiếng, ngoài vài câu lên án chung chung lấy lệ, vô thưởng vô phạt của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Ông Hà Sĩ Phu đã bộc bạch những suy nghĩ, bức xúc của mình với nhà báo Trần Quang Thành như sau.
Xin chào ông Hà Sĩ Phu ạ.
Dạ vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành ạ.
Thưa ông, hôm qua mùng 5 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp blogger Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang Anh Ba Sàm và blogger Nguyễn Thị Minh Thúy. Thưa ông có cảm xúc như thế nào khi nhận được tin này ạ?
Thưa ông, về anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh thì tôi cũng có những ấn tượng rất là đặc biệt. Cách đây 2 năm tôi cũng đã có dịp ra Hà Nội và được gặp Nguyễn Hữu Vinh. Tôi hỏi rằng Hữu Vinh làm một cái việc mà điểm tin thế này thì có chịu áp lực gì ghê gớm lắm không? Thế thì Hữu Vinh nhả nhở rằng thì là cũng không có áp lực gì nhiều lắm đâu nhỉ. Nhưng mà chắc ở người khác thì không làm được đâu. Và thế thì Hữu Vinh rất biết cái việc của mình như là coi gần như là ở một cái vị trí mà xã hội tạo một cái duyên để Ba Sàm làm được cái điều đó. Thế thì cái ngạc nhiên đầu tiên của mọi người đó, cũng của tôi như của mọi người đó, là tại sao làm nổi một việc như thế, một việc mà không ai làm được. Thế đấy là điều đáng ngạc nhiên. Mà làm như thế mà chưa bị làm sao cả. Đó. Thì chính vì chưa bị làm sao đó cho nên cũng có nhiều người dị nghị cho rằng thì là chưa chắc đã là nhà dân chủ quyết liệt thật sự. Thế nhưng mà thời gian đã chứng minh rằng nếu mà là một người giả, một người mà là gọi là một trường phái thì của đảng mà gọi là đổi mới theo cái kiểu gọi là cải lương thì không thể làm mãi như vậy. Có thể là một vài động tác, một vài một thời gian ngắn nào đó ngụy trang, chứ không thể làm mãi như vậy được. Và trong cái lời bình của Ba Sàm mới là có hồn thật, thì từ đấy anh em tin rằng đây là một con người có tư tưởng dân chủ thật sự và có được lòng tin ở trong quần chúng. Thế và cho nên rằng thì là cái việc mà ngày 5 tháng 5 mà bị công an bắt khẩn cấp ấy, thì vừa ngạc nhiên mà lại vừa không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên ở cái chỗ tức là đấy, một cái việc mà có cái giá trị rất lớn về thông tin. Phải nói rằng có một cái công lớn như vậy mà lại không bị làm sao. Thì là ngạc nhiên. Nhưng mà một con người như vậy, một cái việc như vậy ảnh hưởng đến cái thông tin của cái Đảng Cộng sản vô cùng. Một cái thông tin mà không có sự thật và một cái người cứ nói hết sự thật như vậy thì cái việc mà bị trừng trị cũng là việc phải được đoán trước. Mà tôi nghĩ rằng chính Ba Sàm cũng không ngạc nhiên đâu. Vì từ lâu ông đã chuyển giao cái quyền chỉ huy cho các biên tập viên rồi, không chịu trách nhiệm chính nữa. Thứ hai là cái phần điểm tin, điểm báo rất là chi tiết thì đã nhường lại cho cái trang diễn đàn xã hội dân sự rồi của ông Trần Quang Thành, của ông Nguyễn Quang Nga đấy. Thế thì tức là tôi nghĩ là chính Ba Sàm cũng đã có cái chuẩn bị. Thế và anh em chúng tôi thì như thế nói lại với ông Thành, tức là vừa ngạc nhiên mà là vừa không ngạc nhiên. Cái đó tất nhiên nó cũng phải đến.
Thưa ông Hà Sĩ Phu, cách đây được vài tuần thì anh Ba Sàm mới ra một cái thông báo là phải ngưng hoạt động để mà gọi là bảo dưỡng kỹ thuật. Thì người ta đã lo ngại cho tiếng Nguyễn Hữu Vinh. Ông thấy thế nào về vấn đề này ạ?
Vâng, thì tất cả những cái động tác ấy, lúc ấy thì có được viết comment, có lúc thì là thôi không được viết comment nữa. Thế có lúc thì lại chuyển giao cái quyền chỉ huy trang mạng cho người khác. Thế rồi thì có lúc lại bảo là thôi không có cái phần điểm tin hàng ngày nữa. Thì vân vân, tất cả những động tác đó tôi nghĩ rằng là những sự chuyển biến rất thông minh của anh Ba Sàm và cũng đã có chuẩn bị. Cho nên chính vì từ những động tác đó, chứ tôi nghĩ rằng cái việc mà anh bị bắt ngày hôm nay cũng là việc anh đã có chuẩn bị rồi.
Việc bắt anh Ba Sàm, bắt Minh Thúy, nó cũng diễn biến như giống như cái thời kỳ mà ngày xưa WTO họ cũng thả ra một vài người, sau họ bắt nhiều hơn. Rồi đến thời kỳ mà họ được ra khỏi cái CPC, họ cũng làm vậy. Vậy thì kỳ này mấy nhà dân chủ mới được trả tự do, cũng có nhà dân chủ gọi là đi chữa bệnh nhưng chưa thoát khỏi nạn án tù. Vậy ông bình luận gì là những ngày sắp tới nó sẽ diễn biến như thế nào ạ?
Khi mà mấy nhà anh tù nhân lương tâm mà gọi là nổi tiếng ấy, mà được than ấy, thì cũng có người vui tí bảo rằng thì là như thế này có thể là báo hiệu một cái sự chuyển biến nào đó. Thế nhưng mà những người mà đã am hiểu cái chế độ tương đối sâu rồi đó thì không có vội tin như vậy đâu. Thì chúng tôi nghĩ thì là cái việc mà thả anh Cú Hiểu Vũ rồi ông Vi Đức Hồi rồi thì là Nguyễn Tiến Trung đó, thì đấy là những quân cờ, những quân bài hay là những món hàng đối lưu. Như hai nàng đối lưu thả ra là đấy là tiếng nói đối với Mỹ, đối với Hoa Kỳ. Đấy, tôi thả những cái này theo của ông đấy nhá, thì ông phải tạo điều kiện nọ, tạo điều kiện kia, ví dụ để tôi được vào TPP vân vân. Đấy, thế nhưng mà thực ra chả thay đổi gì đâu. Bởi vì thì là tiếng nói đối với lại cái ông Hoa Kỳ thì nói như vậy để được cái loại cái kia. Nhưng mà bên cạnh đó thì Đảng Cộng sản cũng phải có ngay tiếng nói với dân. Tôi nói với dân để cho dân biết rằng thì là cách dừng từng bởi nhé, không thay đổi gì đâu. Chính trong cái, tất nhiên cái việc hoạch định mà thả những tù nhân chính trị đó là đã phải hoạch định trước hàng năm, chứ đâu có phải là đến cái tháng vừa rồi mới quyết định đâu. Thế thì chính trong cái thời kỳ, chính trong cùng thời với cái lúc mà làm những cái động tác có vẻ cởi mở đó, thì Đảng Cộng sản cũng nói lại với dân rằng tôi không hề mở đâu, đừng có từng bở. Trên cùng lúc đó thì đấy, thì tôi bị gọi lên làm việc, ông Phạm Minh Trọng phải gọi lên làm việc, thế rồi cô Huyền Trang ấy thế là bị cấm xuất cảnh mà còn bị hành hung, thế rồi thì là Nguyễn Lân Thắng rồi thì những cái người mà đi ra nước ngoài xong về để gây ra khó khăn để làm một cái cân bằng. Thứ nhất là đây là tiếng nói với dân để cho dân biết rằng không, chẳng thay đổi gì cả đâu, đừng có từng bở, đừng có nhao nhao lên là không có được cái gì đâu. Thế và cũng lại một cái nhu cầu nữa, tức là vì các nhà tù nhân lương tâm là trở thành những món hàng để đối lưu. Thế thì mỗi khi mà xuất một món hàng ra là kho lại mất một cái vốn. Thế giờ mất mấy cái vốn ra rồi thì có cái người khác lại nhập kho vào để làm cái vốn mới. Thế tôi nghĩ là có thể anh Ba Sàm là một tù nhân sáng giá, là một tù nhân có giá để làm trong cái việc mà gọi là tù nhân, cái việc gọi là mang món hàng dự trữ đó. Thế cho nên tôi nghĩ thì là cái việc bắt anh Ba Sàm là cũng đạt nhiều yêu cầu đấy. Thế chứ còn thế này, còn ông hỏi tình hình thì sắp tới sẽ như thế nào? Thì tôi nghĩ thì là đấy, tình hình thì nó có hai chuyện như này. Chuyện thứ nhất tức là về bản chất thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thay đổi cái gì cả. Mọi cái thay đổi chỉ nhận là nhằm củng cố, nhằm thích nghi để giữ được cái ghế và cái quyền lợi thao túng đất nước cho nó thật là vững chắc thôi, chứ chẳng thay đổi gì. Nhưng mặt thứ hai tức là cũng có những cái yêu cầu khiến cho Đảng không thể giữ cái kiểu hành xử như cũ được nữa. Thế thì có một cái dòng đó là cho rằng ở trong lãnh đạo Đảng đó là cũng thấy có người là phải thay đổi cách lãnh đạo, phải mở cửa một chút, phải đi với phương Tây một chút, rồi thì là phải gọi là độc lập với lại Trung Quốc một chút, tỏ ra là có chống đối Trung Quốc ở Biển Đông một chút, đấy, rồi tỏ ra có thân thiện với anh em dân chủ một chút, vừa tỏ ra có một chút tức là đoàn kết, hòa hợp, hòa giải với lại cái anh em ở trong chế độ miền Nam cũ trước đây. Đó. Thì những biểu hiện đó là đều bắt đầu có cả. Thế nhưng mà tôi nghĩ chưa có một cái dấu hiệu nào chứng tỏ rằng có những cái thay đổi căn bản tận gốc rễ, mà đấy cũng chỉ là những cái động tác có tính chất rất là ngoài vỏ, mà có tính chất rất là sách lược. Vì thế cho nên tôi nghĩ trong năm 2014 này, mặc dù so với các năm trước là sẽ có nhiều biến động hơn mà đã có nhiều biến động tôi trông thấy rồi đấy nhé. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng thì những cái thay đổi căn bản thì chưa thấy có cái hy vọng hay là có cái mầm mống gì cả.
trước khi xảy ra vụ bắt anh Ba Sàm, thì vào ngày 3 tháng 5, Trung Quốc đã mang cả một cái đàn khổng lồ để thăm dò và khai thác khoáng sản vào Biển Đông ở ngay sát gần với lại vùng đảo Lý Sơn. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam thì lên tiếng rất là nhẹ nhàng, trong khi đó thẳng tay đàn áp những người dân yêu nước. Ông bình luận sao về vấn đề này?
Vâng, thì tôi nghĩ này này. Chắc là muốn hiểu những vấn đề cụ thể thì phải biết được những cái yếu tố có tính cách căn bản, có tính cách gốc rễ. Như là người ta vẫn nói đấy, tức là phải di bất biến, ứng vạn biến, biết được cái gốc thì mới có thể hiểu được những các cái diễn biến nhỏ nhặt. Thế thì cái diễn biến mà trong rất nhiều năm nay đã chứng minh rằng cái cuộc mà gọi là nhường quyền lợi đất nước, nhường biên cương đất nước cho Trung Quốc một cách có kế hoạch, có hoạch định là chưa có gì thay đổi được hết. Không biết là nó đã bắt đầu thiết kế từ bao giờ, từ hội nghị Thành Đô hay là từ trước đó rất nhiều, từ năm 49-50, từ khi mà bắt đầu khơi thông biên giới với Trung Quốc, từ khi còn cụ Hồ, từ khi còn Hoàng Văn Đồng, có thể nó được thiết kế từ rất lâu rồi, cho nên bây giờ không ra được. Thế thì trên cái cơ sở đó thì mới hiểu thế này, Trung Quốc họ tiến hành xâm lược Việt Nam một kiểu rất mềm, tức là cứ như tờ măn râu, mỗi một ngày lấn một nước mà không bao giờ lùi ra, cứ gặm từng bước một. Thế trong khi đó thì Việt Nam phản ứng bằng cái kiểu tức là đánh giặc miệng, cứ nói vài câu ở trên Bộ Ngoại giao thôi gì đâu. Thế cho nên và thỉnh thoảng cũng làm một vài động tác có tính chất lừa mị nữa, ví dụ mua vũ khí nọ, mua vũ khí kia, toàn là động tác lừa cả. Thế rồi là cái gì nữa, rồi lại có những cuộc liên hoan tỏa cái mối tình đoàn kết thương yêu với các chiến sĩ ngoài hải đảo, toàn là động tác có tính chất tượng trưng. Thế còn những vấn đề, những cái điều căn bản nhất là không làm gì cả. Tôi lấy ví dụ thế này, muốn giữ đất nước trước hết mình cần một nước nhỏ hơn, yếu hơn so với Trung Quốc, nên là so tương quan hai nước với nhau đó, thì đương nhiên là không thể giữ chỉ bằng vũ khí được. Vũ khí là yếu tố thứ hai, mà quan trọng là phải giữ bằng chính trị. Bằng chính trị là gì? Phải có một đường lối độc lập, trung lập, không phụ thuộc, phải quan hệ được với những nước cũng có sức mạnh tương tự để họ kiềm chế lẫn nhau, để vân vân. Thì những động tác đó đều không làm, những động tác đều không làm. Ví dụ như là trung lập làm sao được khi vẫn là nước cộng sản, mà có nước cộng sản nhỏ. Thế thì vẫn có cái tình trạng tức là hai đảng làm việc với nhau quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Thế cho nên là nếu còn giữ chủ nghĩa cộng sản là còn tạo một cái nền tảng căn bản để Trung Quốc xâm lược mềm. Đó. Thế điều đó nó có sửa gì đâu. Thứ hai nữa là bảo là phải liên kết với một nước lớn để có sức mạnh hoặc cân bằng lẫn nhau. Thì có cái quan hệ đối với Mỹ vẫn cứ nhằn nhằn như thế thôi. Thì tôi ví dụ như là muốn mà để Hoa Kỳ, nếu Hoa Kỳ tất nhiên họ thì quyền lợi của họ là chính, nhưng mà phải nói rằng là một cái nước có nêu cao cái tinh thần dân chủ thật sự, nhưng mà phải gắn kết với người ta một cách chân thành, như là Nhật Bản, như là Đài Loan, thì như là Hàn Quốc, thì tất nhiên người ta sẽ giúp mình cho tới nơi. Thế nhưng mình cứ chặt, nhất là trong cái đợt 30 tháng 4 này, thì các cái bài mà chỉ để quân đội xung đột thì vẫn còn rất nhiều. Thế tóm lại về chính trị, chẳng thiết kế một cái đường lối chính trị gì để giữ được đất nước trước cái họa bành trướng Trung Quốc cả. Thế thì mình giải quyết gì? Thứ hai là, tôi lấy ví dụ như là giờ mua vũ khí. Mua vũ khí là mua vũ khí của Nga để chống tàu thì lại chẳng được vớ vẩn nữa. Một lần tàu Nga nó bán vũ khí cho tàu còn nhiều hơn, nó bán cho mình một cái kém thì nó còn bán cho tàu rất nhiều mình cái tốt hơn. Thứ hai là tức là khi mà Trung Quốc nó cần phải đánh mình chẳng hạn, thì anh Nga nó sẵn sàng bán những cái bí mật ngay. Ví dụ như là cái tàu đó, cái vũ khí đó bán cho Việt Nam, nó có cái đặc điểm này, có cái đặc điểm kia, nó cung cấp ngay Trung Quốc để đánh mình. Thế cho nên là những cái động tác mà mua vũ khí đó cũng là động tác giả cả thôi, động tác giả cả thôi. Thế thì bây giờ lại quay trở lại là cái việc mà cái giàn khoan khủng của Trung Quốc nó vào vùng biển của mình. Thế thì mấy sáng nay đây này, tôi bắt được một cái tin, tức là công an kiểm soát biển của Việt Nam ấy, là đang cự lại với lại công an của Trung Quốc rất căng về cái vụ đó. Đấy. Thế nhưng mà cái tin đó lại là từ một báo của Trung Quốc, chứ Việt Nam thì chả thì có đưa tin gì, tôi chẳng không có đưa tin gì rõ rệt cả. Thế một cái động tác có tính chất là gọi là chống cự một cách hiếm hoi như thế, mà chả thấy có tin gì. Thế thì tôi nghĩ thì là thì Việt Nam khó lòng mà chống lại cái nước cờ này. Nó làm cái ván cờ mà Trung Quốc nó đã đưa Việt Nam vào cái thế bí, mà cứ mỗi một ngày nó lấn thêm một bước. mà tôi nhớ lại cái câu mà của Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói rất chí lý, tức là với một cái chiến lược gọi là hòa bình, là 16 chữ thẳng gọi là răng giềng bốn tốt, nhưng tất cả những cái việc mà Trung Quốc muốn lấn họ đều lấn tới và họ đều làm được. Trong khi đó tất cả những cái điều mà mình thấy có ích, mình muốn làm thì Trung Quốc họ đều chống được. Thế cứ từng bước một như vậy thì như tầm ăn dâu, mỗi một ngày ta mất nước từng phần. Thế thì cái con đường đó tôi thấy chưa có cái biểu hiện gì là có thể ra khỏi được cái kịch bản đó cả.
Tương, nếu mà muốn thoát ra khỏi những cái kịch bản như ông vừa mới nói thì chúng ta, dân dân Việt Nam chúng ta sẽ phải làm gì thưa ông?
Vâng, câu nói của ông Thành rất là đúng với lại cái suy nghĩ của một cái người mà quan tâm đến đất nước, thì ai cũng nghĩ như vậy thôi. Thế rồi tôi thấy là muốn thoát ra nhé. Thế thì trong một bài viết tôi đã nói rằng Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng cái kế sách, tức là hai nước cộng sản với nhau, nước cộng sản lớn thôn tính nước cộng sản nhỏ. Nước cộng sản nhỏ để giữ được quyền được lợi là phải là chư hầu của nước lớn, và cứ như thế nó lấn chiếm. Thế thì bây giờ muốn ra được khỏi cái nạn đó thì tốt nhất là phải rũ được ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản. Ví dụ hết rồi, ra khỏi chủ nghĩa cộng sản thì những cam kết của Phạm Văn Đồng hay là cam kết Hồ Chí Minh là vô nghĩa. Nhưng mà chúng tôi không theo cái chủ nghĩa đó nữa. Không có cái chuyện là hai đảng ngồi làm việc với nhau để quyết định những vấn đề của dân tộc nữa. Đó. Thế nhưng điều đó rất khó không làm được. Tự thân Đảng Cộng sản Việt Nam không làm được cái điều đó. Điều đó quá rõ rồi. Ông Tổng Bí thư nào cũng tuyên bố là kiên trì cái cộng sản cho đến cuối cùng. Thế là tự thân thì không thay đổi được. Thế bây giờ cái thứ hai là giờ có ý kiến bảo là như là cụ Hiệu Vũ nói đó, là bây giờ liên kết chặt chẽ với lại Hoa Kỳ. Thế đấy là cái phương sách, đấy là gọi là gì, mệnh lệnh của thời cuộc đó, là để cứu nước. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thời cách đây mấy năm thì cụ Hiệu Vũ nói câu đó là đúng, là có khả năng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đến hôm nay đó, thì có liên kết thật sự với Hoa Kỳ cũng không cứu được. Bởi vì thứ nhất là mình cứ một gọi là liên kết với Hoa Kỳ một cái cách nó làm nhằng như này thì Hoa Kỳ đâu có hết mình. Nhưng nếu có Hoa Kỳ có hết mình thì cũng không thắng được Trung Quốc trong cái trận chiến ở Việt Nam này. Bởi vì mấy năm trước thì còn có thể cứu vãn, nhưng mà bây giờ nó mỗi một ngày Trung Quốc họ chiếm thêm những các cái điều kiện. Ví dụ họ đưa vào thành phố nào cũng có một cư dân khu phố là của người Trung Quốc. Dưới lòng đất hiện nay đã có biết bao nhiêu cái hầm nổi, hầm chìm của Trung Quốc mà người Việt Nam không được biết, ở cái gì đó mình có biết đâu đâu. Bao nhiêu những các cái cứ điểm, những cái cao điểm quân sự là họ chiếm hết. Rồi phía Tây là Lào thì qua những các cái vùng mà họ đã thuê được tới 50 năm, 100 năm. Ở Biển Đông họ cũng đã thiết kế tất cả những cái họ, tức là họ bao vây mình rất chặt. Rồi họ giải quân khắp đất nước từ Mục Đăng Quan đến Mũi Cà Mau. Và thứ ba là về nhân sự, họ thao túng cho đến cả cấp cao. Thế thì họ giải quân đến cỡ như thế thì trong khi đó là Hoa Kỳ đã làm được cái việc đó đâu. Thế thì ở một cái thế trận như vậy thì Hoa Kỳ làm sao mà có thể đánh bật Trung Quốc kia được. Thế cho nên nghĩ gì là vậy trời, liên kết hẳn với Hoa Kỳ cũng không giải quyết được cái ván cờ này. Chỉ còn nhé, vậy trời, nhưng nếu mà ta chỉ căn cứ hai cái đó thì còn một cái thêm nữa, tức là phải thêm một cái kiến nữa. Bây giờ giả sử như một cái điều rất lý tưởng, một cái điều lý tưởng mà không bao giờ thực hiện được, là nếu là toàn Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn bộ chính trị kiên quyết chống Trung Quốc, không theo Trung Quốc nữa, bởi vì theo Trung Quốc thì mất nước. Giả sử điều đó xảy ra cũng không chống được, bởi vì nhà Trung Quốc có cần phải để Việt Nam kêu gọi thì mới đem quân sang đâu. Tức là ví dụ nếu Việt Nam bây giờ cũng xảy ra một cái vụ biểu tình lớn như hạn, có khả năng là mất chế độ như hạn, thì có thể là bộ chính trị hay là bộ của quốc phòng làm một cái kêu gọi để Trung Quốc sang giúp đỡ thì họ kéo quân sang. Nhưng bây giờ không cần, giả sử bộ chính trị Việt Nam kiên quyết chống Trung Quốc thì họ vẫn cứ sang, trong tương quan này họ cứ sang, bởi vì mọi cái đường về giao thông đã thiết kế xong rồi, xe tăng của họ có thể vào Hà Nội dễ như không. Thứ hai là đã có những các cái hiệp ước ký với nhau là xe Trung Quốc được tự do vào Việt Nam mấy trăm cây số, không phải kiểm soát nữa. Thế tóm lại là nếu Trung Quốc muốn là nó cứ sang, nó chả cần để kêu gọi gì cả. Điểm thứ ba nữa là giả sử Việt Nam có được một ông Putin, tức là một ông độc tài, nhưng nắm được toàn bộ cái nội vụ của đất nước và ra được khỏi cái bàn tay của Trung Quốc, chống được cái nhóm thân Trung Quốc, thì tôi xin thưa rằng Trung Quốc sẽ có phản ứng ngay. Trung Quốc biết rằng cái quân bài Putin như thế là phải phá vỡ cái nước cờ xâm lược của Tàu, thì nó sẽ đem hết toàn lực để nó giải quyết cái anh Putin đó. Một là nó giải quyết tiền, nó thừa tiền để có thể giải quyết xong một anh Putin của Việt Nam. Nhưng giả sử cái điều đó mà lại không được, giả sử cái anh Putin này nó có tấm lòng sắt đá, được yêu nước thì vô cùng người yêu nước, thì sự thấy rằng nó sẽ diệt ngay bằng quân sự, bằng vũ lực mà không ai cứu được. Tóm lại là dù Đảng Cộng sản Việt Nam có kiên quyết yêu nước cũng không ra được khỏi bàn tay Trung Quốc. Thế thì nếu mà tôi nói những điều từ nãy giờ đấy thì sẽ biến tốt tuyệt vọng, thì nó phải là cái thế cờ đúng như là Phan Thiên Thành đã nói đấy, tức là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài cho tay trong tay Trung Quốc và không có cách giải quyết cả. Nhưng không phải, tôi nghĩ rằng vẫn có một cái ẩn số cuối cùng, và ẩn số này có thể làm lộn ngược cái bài toán, cái kết quả ấy là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới cứu được nước thôi. Nhưng mà nói lại rằng cái chữ nhân dân đấy là nói một cái cách tổng quát, chữ nhân dân là không thể tách rời cái lực lượng tiên phong của nhân dân, tức là những người dân chủ tiên phong hiện nay. Cái tầng nước này có giác ngộ lôi cuốn nổi số đông quần chúng hay không, có chống được lại cái sự o ép của người cầm quyền hay không để mà giác ngộ nhân dân hay không. Thứ ba nữa là cái nhân dân quần chúng số đông đó cộng với cái lực lượng tiên phong của mình vẫn cần đến cái sự giúp đỡ hỗ trợ thêm của quốc tế, thì kể cả ba yếu tố đó cộng lại thì mới có hy vọng có thể thoát khỏi cái nước cờ kia vào thế bí giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng xin thưa rằng tôi xin đó là một cái ẩn số hoàn toàn, biến động sẽ như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào những cái người trong cuộc.
Xin cảm ơn ông Hà Sĩ Phu.
Dạ vâng, xin rất cảm ơn Đại Hóa Trần Văn Thành.
Xin tạm biệt ông ạ.